phần đọc truyện hôm nay. Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Giuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa, Thu Hoàng, Tuyết Trang, Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic Tịch.
Sức khỏe của cha Pio vẫn được khả quan, bất kể sự bận rộn của ngài. Dù việc xây cất bệnh viện là mối quan tâm hàng ngày, ngài vẫn chu toàn bổn phận của một linh mục. Mỗi ngày, ngài dâng thánh lễ, nghe xưng tội, hướng dẫn các con thiêng liêng và tiếp khách. Và ngài vẫn dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và chiêm nghiệm. Sự đau đớn của các vết thương khiến ngài không ngủ được lâu, nhưng ngài đã biết cách chịu đựng. Trong thời kỳ chiến tranh, vào năm 1940, theo sự kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Pio XII, ngài phát động một chiến dịch được gọi là Nhóm Cầu Nguyện, với mục đích là cách tăng đời sống Kitô hữu, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Trong bài nói chuyện với một giáo đoàn đông đảo, ngài nói:
các nhóm tín hữu sẽ sống đời Kitô hữu một cách cởi mở và trọn vẹn, theo như sự mong ước của Đức Thánh Cha. Trước hết, họ phải cùng cầu nguyện với nhau.
Cha Pio yêu cầu các nhóm cầu nguyện này kết hợp ý chỉ của họ với ý chỉ của ngài để cầu nguyện cho mọi người, nhất là những người xin ngài cầu nguyện cho họ. Ngài cũng kêu gọi các nhóm không chỉ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, mà còn theo ý của các giám mục và linh mục nữa. Ngài nói:
cầu nguyện là vũ khí tốt nhất mà chúng ta có. Đó là chìa khóa để mở tâm hồn Thiên Chúa.
Các tổ chức này không phải là một hiệp hội hay một hội ái hữu, nhưng chỉ là các tín hữu, con cái thiêng liêng theo gương của cha Pio, và cùng nhau cầu nguyện. Một cách tổng quát, các nhóm cầu nguyện tụ họp nhau dâng thánh lễ, sau đó thi hành việc bác ái. Trong nhiều giáo xứ, các nhóm cầu nguyện trở nên các trung tâm văn hóa và xã hội. Mỗi tháng một lần, nhóm cầu nguyện tụ họp nhau ở nhà thờ với sự hướng dẫn của một linh mục. Người tham dự nhóm không phải hứa điều gì khác ngoài việc mời thêm người tham dự, và mỗi khi thành lập nhóm phải có phép của Đức Giám Mục. Trong cuộc hội họp sẽ có thánh lễ, chầu thánh thể và đọc kinh, mục đích là để các hội viên được nên trọn lành qua đời sống cầu nguyện. Nhiều người tổ chức nhóm cho biết có sự khó khăn trong việc tìm kiếm linh mục hướng dẫn. Khi cha Pio nghe biết các nhóm cầu nguyện không họp mặt thường xuyên, ngài cảm thấy buồn và khuyến khích những người còn lại cố sống thánh thiện hơn. Dần dà, phong trào lớn mạnh và không bao lâu đã phát triển trên khắp Âu Châu và thế giới. Điều đó khiến cha Pio cảm thấy vui mừng hơn. Bây giờ, ngài đã 53 tuổi. Kể từ ngài được in năm dấu thánh đến nay đã 2 thập niên. Vào qua bao năm, vết thương vẫn như ngày nào. Ngài biết sẽ không bao giờ lành. Vì tuổi tác, sự đi đứng mỗi năm lại càng khó nhọc hơn. Nhưng ngài luôn nở một nụ cười khi gặp gỡ bất cứ ai. Cha Pio thật sự không hiểu tại sao người ta lại coi ngài quá quan trọng. Ngài chấp nhận điều ấy, nhưng nhiều lần ngài ao ước ít được lưu tâm và chú ý hơn, thì có lẽ là ngài thi hành được nhiều điều tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng, Ngài đứng ở cửa sổ và buồn bã nhìn xuống hàng trăm người bên dưới đang kiên nhẫn chờ đợi để gặp Ngài. Điều gì làm cha phiền muộn vậy? Một linh mục bước đến cửa sổ hỏi Ngài. Cha Pio lắc đầu, không vui.
Một số đến vì hiếu kỳ, nhưng hầu hết thực sự đều có những lo âu. Cha có thể tưởng tượng được, biết bao người trên thế giới này cần sự giúp đỡ không? Làm thế nào mà tôi có thể giúp đỡ họ được?
Vị linh mục nói,
hãy chấp nhận, đó là điều bất khả.
Cha quay lại nhìn vị linh mục, trong khi tay Ngài đập mạnh vào thành cửa sổ. Ngài nhăn mặt vì đau.
Cha có sao không?
Vị linh mục hỏi. Mắt cha Pio đầy nước mắt và hạ tay xuống. Ngài nhỏ nhẹ.
Không sao.
Và xin lỗi cáo từ để đi nghe xin tội. Ngài nhận ra một thiếu nữ chất phác mà cách đây một tháng cô đến nói với Ngài là cô muốn đi tu. Ngài bảo cô,
trước hết con ra biển đi nghỉ hè đã, rồi hãy nói về chuyện đi tu.
Hôm nay cô tươi cười, mắt tròn xoe nói với Ngài,
thưa cha, con không muốn đi tu nữa. Con gặp một thanh niên ở bãi biển và chúng con đang đề cập đến chuyện hôn nhân.
Cha Pio cười.
Thấy không? Cha nói với con là ra biển trước mà.
Trên hành lang từ tu viện dẫn đến chỗ sân tội, hàng ngày dân chúng đứng đợi Ngài đi qua. Thường những người có vấn đề khẩn cấp và không sân tội được bằng tiếng Ý, thì Ngài khuyên bảo họ qua một linh mục thông dịch viên. Và Ngài muốn việc sân tội được giải quyết trước, sau đó là những khó khăn khác. Cha Pio có lời khuyên bảo sao về vấn đề tội lỗi?
Ma quỷ như con chó bị xiềng, nó không thể bắt được ai bên ngoài vòng xích đó. Bởi thế, các con hãy tránh xa. Nếu con đến gần, nó sẽ bắt con. Hãy nhớ rằng, ma quỷ chỉ có một cánh cửa để vào linh hồn con, đó là ý muốn. Không còn cánh cửa nào khác. Không phải là tội nếu không cố ý phạm. Đừng để bị cám dỗ cho rằng con không thể trở về với tình yêu Thiên Chúa một khi con đã lỗi nghĩa với Ngài. Đây là mánh lới của ma quỷ. Thánh Phêrô, tông đồ của Chúa Giêsu, là người mà Chúa đã trao quyền trên các tông đồ khác, đã chối bỏ thầy mình. Nhưng sau đó, Ngài hối hận và yêu thương Chúa cứu thế, đến độ trở nên thánh.
Cha Pio không đòi hỏi người ta hy sinh đến độ không thể hiểu được. Ngài cũng không bắt phải sám hối một cách khắt khe, hoặc đòi hỏi sự từ bỏ mình một cách quả cảm. Và Ngài cũng không chối bỏ những lý tưởng cá nhân. Ngài quý trọng khả năng mỗi người và không bao giờ ngăn cản họ phát triển khả năng ấy nếu họ sống đạo cách thành thật. Một trong những người con thiêng liêng của cha Pio đến gặp Ngài vào mùa thu năm ấy. Ông hỏi,
họ sẽ dựng bom ở Geno, phải không cha?
Cha Pio trả lời,
cha nghĩ là như vậy.
Ông ấy buồn bã nói,
thường cha nghĩ là đúng, vậy Geno sẽ bị dội bom.
Bỗng dưng, khuôn mặt cha Pio tái nhợt và mắt Ngài rưng rưng. Ngài kêu lên,
ôi, làm sao lại dội bom thành phố đáng thương ấy? Bao nhiêu nhà cửa, dinh thự và bao nhiêu nhà thờ bị sụp đổ.
Người đàn ông thấy thế thật hốt hoảng. Cha Pio trấn an ông,
con đừng lo, nhà con sẽ không bị hư hại.
Vì lý do nào đó, lời tiên tri của Ngài được đăng lên báo và đã xảy ra đúng như vậy. Khi trận mưa bom dội trên thành phố Genoa, hàng ngàn căn nhà, dinh thự và nhà thờ sụp đổ. Vừa đóng gạch vùng ấy, khó có gì còn nguyên vẹn. Về sau, người con thiên liêng ấy kể cho cha Pio biết là nhà của ông vẫn được toàn vẹn cách lạ lùng, đúng như cha Pio tuyên đoán. Tiếp bao mảnh bom ghim chặt trong các chậu hoa trước nhà, và chỉ có một vài cửa sổ bị bể, ngoài ra không bị thiệt hại gì. Chiến tranh tiếp tục và càng gia tăng mãnh liệt khi cả nhà ông Luigi Grassa ở thành phố Mente, Sant'Angelo đang quay quần xung quanh chiếc giường của bé Gracila. Bé đang chờ chết, không khí chết chóc bao trùm cả nhà, đến độ không ai muốn nói một lời nào, ngoại trừ lời cầu kinh. Cô bé bị sốt ban đỏ, bà cậu của cô là một bác sĩ, cho biết không có hy vọng nhiều. Từ sáng, thân thể bé đã cứng dần, mắt bé nhắm lại và hơi thở mệt nhọc. Người mẹ lẩm bẩm,
phải chi chúng ta đến gặp cha Pio?
Mọi người trong nhà nhìn nhau, tràn trề hy vọng. Một bà dì nói,
tôi sẽ đi gặp cha, nhưng có lẽ phải chiều tối mai mới về đến nhà.
Ở San Giovanni Rotondo, cha Pio tiếp bà một cách tử tế. Bà cho biết mục đích của cuộc viếng thăm và đợi ngài cho biết điều bất hạnh hoặc điều an ủi nhất. Quả thật, cha Pio nhìn bà và nói,
đứa này sẽ không chết.
Và bà sung sướng trở về báo tin cho cả nhà. Không lâu, bé Gracila đã hồi phục, da dẻ từ từ hồng hào trở lại. Và trong khi mọi người chuẩn bị ăn mừng, thì Maria, chị của bé Gracila, bị lây bệnh. Bà dì của bé kêu lên,
ôi thôi, đó là điều mà cha Pio nói, đứa này không chết.
Quả thật, Maria đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 7 tháng 11 năm 1940. Không lâu sau đó, vào một ngày chớm lạnh, ẩm thấp của đầu mùa đông, một đại quý quân đội Ý xin thiếu tá Tisa Isani giúp đỡ để cứu mạng một thiếu tá người Anh vừa thoát khỏi trại tù. Họ không ngần ngại giúp đỡ, và cả hai đã giấu viên thiếu tá Anh trong chiếc xe chở đầy rơm. Kế hoạch tưởng thành công, nhưng mưu mẹo ấy bị khám phá ở trạm kiểm soát. Tại đây, không những họ gặp lính, mà còn lính Đức Quốc sản. Vị đại quý bị bắt giam ngay lập tức, và thiếu tá Isani bị nhốt trong một căn phòng của tòa thị sản. Sau một phiên tòa quân sự, cả hai bị kết án tử hình. Vào ngày hành quyết, viên thiếu tá ngồi trầm ngâm ở chiếc bàn, suy tư về giây phút cuối đời. Ông là một người có đức tin và không hèn nhát. Ông đã sẵn sàng chết. Ông yêu quý tôn giáo của ông và muốn chết ở ngay trung tâm thành phố với tượng thánh giá khiêm trên ngực áo, như để thống hối tội lỗi thời trai tráng. Trong khi ông mệt mỏi, dựa người vào bàn, suy nghĩ về cuộc đời, thì có tiếng nói rõ ràng và to giọng.
Trốn đi, hãy trốn đi.
Viên thiếu tá tưởng mình bất bình tĩnh, ông tự cấu vào tay mình, thầm nghĩ, chưa, mình chưa có điên. Tiếng nói ấy lại vang lên, to hơn và rõ ràng hơn.
Trốn đi, hãy trốn đi.
Viên thiếu tá nghĩ, có lẽ là cha của ông đã chết từ lâu, muốn cứu ông. Nhưng làm sao thoát? Ông tự hỏi, hai con chó dữ ở đó sẵn sàng xé mình ra từng mảnh. Lần thứ ba, tiếng nói ấy lại vang lên.
Trốn đi, hãy trốn đi.
Viên thiếu tá nghĩ, như vậy, hiển nhiên là mình phải trốn. Dù gì đi nữa, chúng sẽ bắn mình. Đạn sẽ xuyên vào người mình, dù đứng hay chạy cũng không thành vấn đề. Ông biết phải điềm tĩnh. Như một đứa trẻ xin phép thầy giáo, ông xin lính canh cho ông ra ngoài. Thật ngạc nhiên, người lính dường như chẳng lưu tâm gì và đồng ý ngay lập tức. Viên thiếu tá tử tội, đi ngang qua các sĩ quan canh gác bên ngoài. Khi ông đến những bậc thang cuối cùng của tòa nhà, thì ông chạy lao đi như tên bắn. Có tiếng lính gác gọi tên ông và ra lệnh.
Đứng lại, nếu không tôi bắn.
Nhưng họ đã không bắn, và ông cũng không đứng lại. Ông chạy như bay, không còn biết gì nữa. Tiếng nói tiếp tục vang dội trong tay ông, thúc giục ông trốn. Vài ngày sau, ông tìm cách trốn sang Thụy Điển. Ông được biết viên đại úy bị hành quyết ngay sau đó, và các bích chương có hình ảnh và tiền thưởng cho cái đầu của ông được dán khắp nước Ý và Thụy Điển. Sau cùng, khi an toàn trở về Ý, ông đến Paris, và ở đây ông nghe biết về cha Pio. Ông đã đến San Giovanni Sottondo. Khi cha Pio trông thấy ông, ngài mỉm cười thất mật và lắng nghe ông xưng tội. Khi ông đứng dậy ra về, cha Pio nói với theo.
Trốn đi, hãy trốn đi.
Lạy Chúa!
Viên thiếu tá kêu lên sửng sốt.
Thì ra đó là tiếng của cha.
Cha Pio đứng khoanh tay và mỉm cười một cách bí ẩn.
Tạm biệt nhé.
Cha Pio theo dõi tình hình chiến sự thật tỉ mỉ. Vào năm 1942, quân đội Ý đã ngăn chặn được cuộc chiến quân của đồng minh vào Ai Cập và đã đến Alexandria. Sau đó, chiếm được Alamein và dường như cuộc chiến sẽ kết thúc. Với sự chiến thắng của quân đội Ý, dân Ý thật vui mừng. Đó là một ngày hè nóng và ẩm, khi tin tức lọt đến tu viện. Cha Pio đang rào bộ trong vườn và chuyện trò với bác sĩ Sanguinetti và một vài người khách. Ngài nói với họ,
chúng ta sẽ thua trận. Đồng ý là chúng ta có thắng một vài trận, nhưng không giữ được lâu. Quân đội Anh đang đổ bộ xuống Ý. Họ sẽ mở mặt trận ở khắp mọi nơi trên toàn quốc. Và đó là điều tốt khi họ làm như vậy.
Mọi người bàng hoàng và sững sờ nhìn cha Pio, như thể ngài đã mất khả năng phán đoán. Bác sĩ Sanguinetti lắc đầu bất đồng ý. Ông hỏi,
thưa cha, làm sao cha có thể nói sự tan nát của quê hương chúng ta là điều tốt?
Cha Pio nhún vai.
Chiến thắng không có nghĩa là chúng ta chiến thắng, nhưng chính người Đức sẽ chiến thắng, và chúng ta sẽ rơi vào vòng nô lệ cho Đức Quốc xã, là sự nô lệ độc ác nhất mà con người có thể tưởng tượng ra.
Nhưng thưa cha,
một vị khách tranh luận,
cha không nghĩ rằng giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã thì sự chiến thắng của chủ nghĩa quốc xã không tốt hơn sao?
Cha Pio lắc đầu một cách dứt khoát.
Điều đó thật khác biệt. Chủ nghĩa quốc xã tấn công mọi tôn giáo, tấn công mọi ý tưởng về Thiên Chúa. Nó sẽ thay thế tôn giáo bằng sự đề cao chủng tộc và thần thánh hóa một nước Đức vĩ đại. và đó là ý tưởng thu hút được trí tưởng tượng của mọi người, nhất là tuổi trẻ. Ngược lại, chủ nghĩa duy vật tiêu cực của Xô Viết sẽ không bao giờ thỏa mãn được sự tin tưởng nơi thần thánh sẵn có trong linh hồn người Nga. Nước Nga sẽ trở lại đạo và trở về với Thiên Chúa.
Mọi người đứng bất động mà không phản ứng gì. Cha Pio quyết định không thảo luận thêm và quay về tu viện. Mùa hè năm ấy thật ngột ngạt, khi quân đội Hoa Kỳ chiếm được căn cứ không quân ở Foggia, dân chúng ở San Giovanni Rotondo sợ rằng thành phố của họ sẽ bị dội bom. Và một số người chạy đến Cha Pio để bày tỏ sự lo lắng. Ngài trấn an họ.
Không một quả bom nào rơi xuống San Giovanni Rotondo.
Mặc dù họ nghe tiếng súng vang vọng và bị đói khát vì thiếu lương thực, nhưng họ tin vào lời Ngài. Nhiều ngày trôi qua, không một trái bom nào rơi xuống thành phố.
Từ trước đến nay, Ngài vẫn luôn luôn đúng.
Một linh mục của tu viện tuyên bố như vậy. Ngài đang trò chuyện với một thương gia sang trọng, đang đứng dưới tàn cây, chờ đợi vợ ông. Người thương gia gật đầu, nhưng trông có vẻ không tin tưởng lắm. Vị linh mục cố gắng thuyết phục ông.
Mới ngày hôm qua, tôi được nói chuyện với một thiếu tá đóng quân tại căn cứ không quân Foggia. Ông ấy đến đây mỗi chiều Chủ nhật để thăm Cha Pio. Chủ nhật vừa qua, ông dự định bay chung với một phi công bạn để quan sát tình hình. Nhưng sực nhớ đến cái hẹn với Cha Pio vào mỗi chiều Chủ nhật, nên ông hủy bỏ ý định đó. Bởi thế, người phi công ấy chỉ bay một có một mình. Về sau chúng tôi được biết, không rõ vì lý do gì, chiếc phi cơ ấy phát nổ trên không trung, và người phi công ấy bị chết. Nếu không nhờ Cha Pio, thì viên thiếu tá ấy cũng đã ra ngự thiên cổ.
Người thương gia nhìn vào đôi mắt tròn xoe, không chút nghi ngờ của vị linh mục. Ngước mắt nhìn những đám mây trắng lờ lững trên bầu trời mùa hạ, vị linh mục tâm sự.
Đó là điều thực sự, thực sự.
Ngài cười và lướt nhìn người thương gia.
Tôi không biết dùng chữ gì cho đúng.
Người thương gia nói.
Tôi tin đó là sự ngẫu nhiên.
Và ông từ giã vị linh mục. Vị linh mục nói với theo.
Tôi tin đó là sự tiên tri.
Cuộc chiến tiếp diễn, và Cha Pio thúc giục bác sĩ Kit Vadey dọn nhà từ Nam Tư sang San Giovanni Rotondo, càng sớm càng tốt. Sau cùng, bác sĩ Kit Vadey đã đến San Giovanni Rotondo với người vợ đau yếu và một người hầu trung thành. Nếu ông chậm trễ một chút thôi, thì không thể nào ra khỏi nước, vì đó là chuyến tàu sau cùng rời khỏi nước. Tin tức về bác sĩ Kit Vadey từ bỏ gia tài đồ sộ ở Nam Tư để đến lập nghiệp ở San Giovanni Rotondo, chẳng mấy chốc lan tràn khắp thành phố. Và người ta tin rằng lần này Cha Pio đã sai lầm khi khuyên bảo như vậy. Nhưng trong khi gia đình bác sĩ Kit Vadey sống an toàn ở San Giovanni Rotondo, thì Đức Quốc xã đã xâm lăng Gia Đa, Nam Tư. Tất cả tài sản của bác sĩ Kit Vadey bị tiêu hủy, và người em của ông bị giết khi căn nhà của họ bị đốt. Cháu của ông, cùng với một nhóm kháng chiến bị xử tử. Tất cả những gì bác sĩ Kit Vadey còn lại là người vợ, người hầu và căn nhà của ông ở San Giovanni Rotondo. Và sự hiến dâng cho công cuộc xây cất bệnh viện của Cha Pio. Trong những ngày ấy, Cha Pio như bị xé ra từng mảnh.
vì chiến tranh, bệnh viện, người dân và công việc của ngài. Người ta thay đổi nhiều trong thời chiến. Họ cố gắng làm như không có gì thay đổi. Nhưng cha Pio cảm được sự khác biệt ấy, nhất là trong tòa giải tội.
Còn cái bóp mà con lấy cắp, sao không xưng ra?
Ngài hỏi một ông nhỏ nhắn, đang bối rối. Ông hỏi,
cái bóp nào?
Ông không hiểu tại sao cha Pio có thể biết được điều này.
Dường như con không muốn nhớ đến điều đó nữa. Con không nhớ sao? Đó là ở trại lính Pháp. Con vào một căn nhà và thấy có cái bóp, có 75.000 quan trong ấy. Dù cái bóp đó không phải của con, nhưng con đã lấy mà không hối hận gì.
Đôi mắt đen của ông láo lên nhìn vội cha Pio. Ông nói,
con không biết cái bóp đó thuộc về ai.
Cha Pio trả lời,
lạ nhỉ, cái nhà ấy con cũng không biết là của ai. Sao con không lấy luôn cái nhà?
Người đàn ông xúc động và cúi nhìn xuống đất. Cha Pio yêu cầu ông làm việc bác ái, đền bù cho số tiền ấy. Mỗi lần một ít, ngài nói,
con buộc phải làm như vậy.
Ông ta đứng bật dậy và lắc đầu.
Thưa cha, con không muốn làm điều ấy.
Vậy, cha sẽ không tha tội cho con.
Ngài đóng sập cánh cửa nhỏ trong tòa giải tội. Sau đó, người đàn ông suy nghĩ và trở lại. Ông hứa đền bù cho việc lấy cắp, và ông sám hối. Cha Pio cười và tha tội cho ông. Khi ông từ giã, cha Pio đang tiếp xúc với một thanh niên. Anh nói,
thưa cha, con muốn đi tu làm linh mục.
Cha Pio gật đầu.
Phải, Chúa đã gọi con. Hãy thi hành như ý con muốn. Nhưng con không muốn làm linh mục triều, mà là một linh mục dòng nào đó.
Người thanh niên nhìn ngài sững sờ. Chính anh đã có ý muốn như vậy. Một thanh niên khác cũng vào tòa giải tội ngày hôm ấy và hỏi,
thưa cha, con nên lấy vợ hay đi tu làm linh mục?
Lấy vợ.
Cha Pio trả lời không do dự.
Không làm linh mục thì tốt hơn là làm linh mục xấu xa.
Ngày dần trôi, một ngày như mọi ngày, mùa hạ qua, mùa thu đến, mùa đông ngập tuyết như muốn che phủ vết thương chiến tranh trên quê hương. Những ngày buồn thảm xen lẫn những ngày đầy ơn sủng. Bỗng dưng, vào ngày 19 tháng 2, cô Pellegrina lên cơn sốt nặng và từ trần. Nhưng đối với cha Pio, những nhiệm vụ của đời sống hàng ngày khiến ngài không còn nhiều thời giờ để thương tiếc cô em gái. Với tư cách công dân Hoa Kỳ, cô Mary Peely không bị nhà chức trách Ý bắt giữ. Họ biết cô là con thiêng liêng của cha Pio. Nhưng một buổi tối tuyết giá, cô đã bị triệu đến văn phòng cảnh sát trưởng. Ông nói,
tôi muốn cô rời San Giovanni Rotondo. Bây giờ khu vực này là vùng giao tranh.
Cô tuân lệnh và di chuyển đến Petrisina, tá túc trong nhà của gia đình Forcioni, như người khách của cha Pio. Với cô Mary Peely, cũng như cha Pio, thời gian như tuột khỏi tầm tay. Bây giờ, cô đã trạc ngũ tuần, và người thiếu nữ mạnh khẳng khi mới đến San Giovanni Rotondo, này đã trở thành một phụ nữ trung niên tóc bạc. Người đầy đặn, đoan trang, có khuôn mặt dễ thương. Petrisina không bao giờ bị dội bom, nhưng đời sống ở đây thật khó khăn như bất cứ ở đâu trong nước Ý. Cô Mary Peely tận dụng thời gian làm việc với các kiến trúc sư,
về kế hoạch xây cất tu viện mới trong khu vực. Bất cứ khi nào cô gặp trở ngại và cần ý kiến của cha Pio, cô liên lạc với ngài qua ông Orazio, và từ đó tu viện dòng Capuchin được khởi công. Đúng như cha Pio tiên đoán nhiều năm trước đây, cô Mary đóng góp nhiều tài chánh cho việc xây cất, mặc dù cũng có sự đóng góp của dân làng Petrisina và nhiều người ở ngoài. Tu viện và nhà thờ này chẳng bao lâu trở nên công việc từ thiện của cô, và cô làm việc ở đó thật vất vả. Như cha Pio làm việc cho chương trình xây cất bệnh viện của ngài. Khi chiến tranh lắng dịu và có thể trở về San Giovanni Rotondo, cô Mary Peely trở thành người tiếp đãi hàng ngàn quân nhân Hoa Kỳ trú đóng ở căn cứ không quân gần Foggia. Khi những quân nhân này đến gặp cha Pio, cô đóng vai trò thông dịch viên. Hầu như mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ đều có các quân nhân xuất xứ ở đó. Bất cứ khi nào trò chuyện với các quân nhân, cha Pio đều tỏ vẻ nồng nhiệt, và họ yêu quý ngài. Nhiều người lại về quê hương, đem theo câu chuyện của ngài về ý định xây cất bệnh viện, và kết quả là người ta trao tặng hàng ngàn đô la và tổ chức từ thiện của ngài. Rất nhiều quân nhân viết thư về nhà, đề cập đến cha Pio. Báo chí nghe biết về ngài, và chẳng bao lâu, các thông tín viên của tờ Life đã đến để ghi nhận những câu chuyện về tôn giáo vĩ đại nhất thế kỷ.
Tôi không nghĩ tất cả những điều báo chí đăng tải thì tốt cả.
Một linh mục nhận xét với cha Pio sau khi các thông tín viên ra về.
Nhất là phần quan điểm của cha về chiến tranh. Không phải ai ai cũng cảm kích về lời tiên tri của cha, tỉ như người Đức.
Cha Pio có vẻ không lưu tâm, và dường như ngài đang nghĩ đến điều gì khác. Ngài nói,
cuộc đời của một Kitô hữu thì không có gì khác hơn là một cuộc chiến đấu với chính bản thân, và cái đẹp của nó không thể tỏ lộ nếu không bị đau khổ.
Ngài không tin là người Đức sẽ chiến thắng. Không bao lâu, khi lính Đức rút lui khỏi Foggia, hai sĩ quan Đức đến tu viện và đòi gặp cha Pio. Khi ngài bước ra khỏi nguyện đường, họ gặp ngài với hai khẩu súng trên tay. Một trong hai người sành sỏi tiếng Ý lên tiếng hỏi,
cha Pio, ai sẽ thắng trận?
Cha Pio nhún vai, ngài nói,
sẽ có người thắng.
Hai khuôn mặt lạnh lùng nhìn ngài nghi ngờ. Ngài cảm thấy khó chịu và nói,
coi kìa, tôi không có vũ khí, sao các anh lại chĩa súng vào tôi?
Cả hai nhìn nhau và sau cùng đút súng vào bao. Họ nhìn ngài một cách khó chịu và bỏ đi. Vào ngày Chủ nhật sau đó, một người cộng sản ở San Giovanni Rotondo trở về. Sau cuộc họp ở thành phố Marco gần đó, ông ta hồ hởi với kết quả của cuộc họp, đến độ đứng lên một cái thùng và bắt đầu tuyên truyền. Một số người bao quanh, lắng nghe, ông lên án cha Pio.
Đã đảo cha Pio!
Ông hét vào những khuôn mặt hoảng hốt của đám đông. Ông vung tay quyết liệt.
Chúng ta sẽ cắt đầu nó!
Ngay lập tức, cánh tay ông cứng đơ ở trên không, và mắt ông trợn trắng. Trong khi những người chung quanh há hốc miệng kinh ngạc, ông ngã vật xuống đất. Một bác sĩ địa phương vội đưa ông về phòng mạch. Sau đó không lâu, ông bị chết vì tai biến mạch máu não.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời Cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới. Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin ra lúa, chia tay xin tôi thương xót. Thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Chiều nào đi trên phố, bác phụ gắng xe đang ngồi lo, một bầy con đang nhiều nhóc. Thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin ra lúa, tay xin tôi thương xót. Thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy em bé bán khoai mời mua, nhà mẹ em đang đau yếu. Thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguyện.